18y.net giới thiệu câu chuyện Móc lồn chị gái chương 2. Các bạn đang đọc truyện Móc lồn chị gái chương 2. Bạn nào chưa đọc chương 1 thì vào link sau nhé. http://2.gạch chéo gạch chéo 18y.net/1 Thân thể thơm ngát của Kim Huệ đè lên người Toàn, làm Toàn say men tình ái. Toàn nắm lấy hai vai cô, ấn mạnh xuống, chà sát cặp ngực của cô lên người. Kim Huệ thấy Toàn hưởng ứng, liền mỉm cười, nàng chỉ ngu ngơ trong công việc thôi, còn trong việc ăn chơi đàn đúm thì nàng là tay cự phách, nhà nàng giàu mà. Nàng đã từng cởi đồ lên giường với rất nhiều đàn ông, cho nên lúc nãy mới cởi đồ trước mặt Toàn nhanh như vậy. Trên người Kim Huệ vẫn còn quần lót và bra, nàng vừa hôn Toàn điên cuồng. Vừa mò tay xuống xoa xoa thằng nhỏ của Toàn, nàng gãi gãi nó qua lớp vải. Hành động ấy của Kim Huệ càng kích thích Toàn điên cuồng. Bỗng nhiên lúc ấy, Toàn nghe thấy một mùi quen thuộc ở cổ Kim Huệ. Mùi gì nhỉ? À, mùi phao buôn loại nước hoa chị Phụng thích nhất. Bỗng nhiên lúc ấy hình ảnh chị Phụng hiện ra trước mặt nó. Giờ này chị vừa cho con bú xong, đang nấu ăn chờ nó về. Toàn giật mình, đẩy Kim Huệ ra, để lại nét ngỡ ngàng trên mặt cô nàng. Kim Huệ bất ngờ trước cái đẩy của Toàn, đàn ông đều mê mệt cô. Và cô nàng đã lên giường với bao nhiêu gã rồi, có ai kiềm chế được với cô nàng cơ chứ? Toàn lạnh lùng nhìn nàng, cô chỉnh tề lại, đi ra đi, anh mời cô đi ra. Toàn cố nhã nhận lại sau cái đẩy thô bạo vừa rồi. Kim Huệ tức cứa nước mắt, nàng không phải tức vì hôm sau sẽ bị mất chức, mà nàng tức Toàn ngụy quân tử ôm nàng vào lòng rồi còn làm bộ đứng đắn. Nàng không cam tâm, nàng mặc quần áo vào, vừa mặc vừa buông một câu cay đắng: tôi biết rồi, anh Toàn là gay. Toàn cười nhạt, nàng khích tướng là việc của nàng. Kim Huệ mặc đồ vào xong, đi ra tới cửa, bỗng nàng quay đầu lại: tại sao, em có chỗ nào không cuốn hút? Em rất tuyệt, nhưng anh không thích lên giường với người không thích anh. Kim Huệ nghe câu trả lời ấy, mặt vô cảm, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Toàn nói đúng, nó rất trăng hoa, thích ai là chơi. Nhưng với điều kiện người đó phải thích nó thật lòng nữa. Có lần chị Nhung và nó ngủ chung, nhưng nó chẳng làm gì, dù nó có đè chị ra chơi chị cũng không phản đối. Đơn giản vì khi đó chị chưa thích nó nên nó không chơi chị. Kim Huệ quả thật rất tuyệt. Cô nàng xinh xắn, mặt có chút ngây thơ, da trắng và thân hình bốc lửa. Nhưng nàng lên giường với nó vì cái gì? Vì một chức phó phòng hư danh nên nó không muốn, chỉ vậy thôi, chứ nó không phải cao siêu hay kiềm chế giỏi gì cả. Toàn ngồi thất thần 5 phút, suy nghĩ bâng quơ về những người tình của mình. Chị Phụng yêu nó, gọi tên nó khi thủ dâm, Huyền yêu và hiến dâng đời con gái cho nó. Chị Trinh thì ban đầu muốn tình một đêm với nó, nhưng sau hai người lại có cảm tình với nhau nên nó mới dắt chị vào khách sạn. Còn chị Nhung, một người con gái thật đáng thương, mất đi vị hôn phu sắp cưới, và chị tìm đến nó như một sự thay thế để lấp đầy hình ảnh người cũ. Dẫu vậy, nó cũng không phiền lòng tí nào. Toàn cảm thấy thật may mắn, đã có 4 người con gái đi qua cuộc đời nó. Tất cả đều xinh đẹp, giỏi giang và yêu nó theo cách này hay cách khác. Đời một thằng đàn ông được như vậy, có còn gì đáng tiếc. Toàn chỉnh trang lại quần áo, bước ra ngoài, đi về. Ngoài trời mưa bay bay, trong lòng nó cũng còn hơi say say do những kích thích ban nãy mà Kim Huệ mang đến cho nó. Tối nay nó phải kiếm người xả mới được, ai nhỉ? Trời sáng bảnh mắt, hôm nay là thứ bảy. Toàn mở mắt ra, bên cạnh nó là chị Trinh vẫn đang nằm ngủ. Cặp mông tròn lẳng của chị thật là đẹp. Tối qua Toàn nói với chị Phụng đi chơi, chờ chị và con ngủ nó mới đi ra khách sạn thuê phòng với chị Trinh. Hai người hoan lạc tới hơn 4 giờ sáng mới ngủ. Toàn vỗ vỗ mông chị Trinh, làm chị mở mắt: để yên chị ngủ nào, ghét quá, dậy đi. mặt trời lên cao tới mông chị rồi nè, quỷ sứ. Nói rồi chị nhỏm dậy định vơ quần mặc vào, nhưng Toàn ngăn lại, nó vẫn còn ham muốn, nó đè chị xuống giường, banh háng chị ra và bắt đầu liếm láp cái khe ở giữa hai chân chị. Ừ, trời ơi, chưa rửa mà kệ, em thích bướm chị tuyệt quá. Tuyệt như thế nào? Chị Trinh hỏi, giọng ậm ờ, nó chật chội lắm. Tối qua bóp muốn nát của em, giờ nó còn co thắt mỗi khi em đánh lưỡi vào nè. Nó thích em đó, hi hi, vậy em sẽ chiều nó. Nói rồi, Toàn liếm mạnh hơn, lưỡi nó đá liên hồi vào hạt le của chị, làm nước nhờn tiết ra mùi ngai ngái. Cái mùi dâm đạm ấy lại càng kích thích dục vọng của Toàn. Nó thọc hẳn ngón tay vào mà chọc ngoáy cái lồn chật hẹp trơn nóng của chị Trinh. Trời ơi, ừ, chị sướng, móc mạnh lên, lấy lưỡi đá vào hạt le chị nữa đi em, ừ, ừ, Toàn móc lốp chị Trinh một lúc, rồi nó ngồi dậy, cầm lấy đầu chị mà dí vào háng nó. Trinh hiểu ý, liền há mỏ thật to, ngoạm lấy con cú đang cương cứng hết của thằng em trai của bạn thân. Chị Trinh bú mút thật điệu nghệ, làm Toàn hứng tình không thôi. Một người con gái xinh đẹp, học thức cao đang quỳ dưới háng Toàn để bú liếm con cặp nó, làm nó thật thích thú. Nó cầm lấy đầu chị, hậy thật mạnh đút con cặc nó vào sâu trong họng chị, nó đang đụ vào miệng chị, thật tuyệt vời. Một lúc sau Toàn không nhìn được nữa, nó lật ngửa chị ra, đút cặc vào trong cái âm đạo đang trơn nhớt của chị mà đụ liên hồi. Được 20 phút, nó liền lật chị nằm xuống, chổng cái mông lên để nó chơi thế chó. Mông của chị Trinh rất đẹp và to, mềm nên nó thích đụ chị ở thế chó, rồi bắn tinh vào thật sâu trong lồn chị. Nó đụ liên tục vào cái lồn đang chìa ra trước mặt nó, cái lồn thật đẹp và trên hết là cặp mông trắng bóc trơn mịn, to và săn chắc của chị Trinh. Có thể chị có cặp mông quá tuyệt vời, làm Toàn ra sức mà chà đạp lên cặp mông này. Quả thật, chuyển sang doggy thì nó không cầm cự được lâu như trước. Khoảng 10 phút sau, nó đã thất tưng tức trong bụng. Trinh ơi, đụ chị sướng quá, mông chị đã quá a, mạnh lên em, chị thích ư, thích gì, xuất đi em, xuất tinh vào đi, chị sắp ra. Vừa dứt lời, chị Trinh co giật đôi chân, chị khụy hẳn xuống, người run bần bật, lồn chị co thắt bóp chặt con cặc của Toàn. Chị đã lên đỉnh, ư, đủ em đã quá, anh ra, Toàn nói, rồi hởi mạnh hông, đút một phát lút cắn vào trong lồn chị Trinh. Cặc nó phóng ra những luồng tinh nóng bỏng vào sâu âm đạo chị Trinh, chị rên la, oan mình, và chìa lồn ra đón nhận những dòng tinh trùng của nó. Toàn nằm vật ra, kéo theo chị Toàn ôm vào lòng nó. Hai người mơn trớn nhau, tận hưởng dư âm của cuộc hoan lạc buổi sáng, nguyên thứ bảy đó, Toàn làm tình đã đời. Buổi sáng chia tay với chị Trinh xong, nó lại qua nhà chị Nhung ăn trưa rồi đụ chị tới tận chiều. Xong, nó lại qua đón Huyền đi xem phim và ăn tối, tất nhiên không thể thiếu màn thuê phòng rồi chơi cô tơi tả. Toàn không thích thuê phòng lắm nhưng đành vậy, nó không thể dắt Huyền về nhà chơi được, cũng không thể lại nhà cô vì có cha cô. Đến tận 11 giờ, nó mới về tới nhà, chị Phụng sắp đi ngủ. Nó tắm ra thì thấy chị ngủ rồi, liền hôn chị một cái, rồi ngồi bàn làm việc chờ tóc óc khô để đi ngủ. Nó không có thói quen xài máy sấy, hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, nó phải phục vụ tận 3 cô nàng. Cũng may lâu lâu mới có lần như vậy, chứ cuối tuần nào cũng như thế, chắc nó liệt sớm. Nó bật đèn lên, xem lại danh sách nhân viên mà nói sẽ giáng chức hoặc cho thôi việc và trả lại cho trung tâm đào tạo tuyển dụng của hội sở Việt Tín. 27 người bị trả lại, 15 người bị thay đổi công việc. Trong đó có 3 trưởng phòng bị giáng chức thành nhân viên, tức là có 42 người mà số phận đồng lương và tương lai nghề nghiệp của họ đang nằm ở danh sách trên tay Toàn. Trong số này có rất nhiều người đã làm từ lâu, cũng có người từng làm việc rất hiệu quả. Toàn xem thật kỹ lại một lần nữa, nó vẫn không thay đổi quyết định, nó cất danh sách đi. Lấy vài tài liệu ra đọc rồi đi ngủ. Lại đến một ngày chủ nhật rất bình dị, nó chị Phụng và bé Phương cùng ở nhà. Chị Phụng nấu ăn cho hai cha con. Bé Phương đã gần một năm tuổi, bập bẹ được vài tiếng, nó rất giống chị Phụng. Cũng may chứ nó giống toàn, chắc nhiều điều đàm tiếu sẽ xuất hiện. Vậy là đã một năm rưỡi kể từ ngày toàn lần đầu quan hệ với chị Phụng. Lần đầu hai người cùng dắt nhau vào con đường loạn luôn đầy tội lỗi nhưng cũng đầy sung sướng. Tình yêu của họ đã đơm trái ngọt, họ có với nhau một bé gái. Cũng may Phương sinh ra không bị dị tật gì cả, trái lại rất kháu khỉnh lanh lợi. Thứ hai, ngày đầu tuần, như dự đoán, danh sách 42 nhân viên bị thôi việc, giáng chức, chuyển công tác được toàn công bố gây sầm sì nguyên buổi sáng. Tuy nhiều người bất bình, nhưng đa số đều thấy nhẹ nhõm vì họ không nằm trong danh sách. Sau đó bình tâm lại, họ thấy quả thật 42 người có tên đều làm việc rất kém, đa số là con ông cháu cha. Qua đó họ càng thêm khâm phục con mắt nhìn người tài quản lý nhân sự của toàn. Toàn mỉm cười thỏa mãn, phần đầu kế hoạch của nó đã thành công, tinh giản cơ cấu của chi nhánh nó quản lý. Giờ phần thứ hai của kế hoạch mới quan trọng, thu hút nhân tài. Mà phải là nhân tài của phe già, hiện đang tập toàn cùng nhau ở 2-3 chi nhánh. Những người này đã số đều là sừng sỏ cả, họ quyết tâm ở lại cùng phấn đấu để lấy lại những gì đã bị phe trẻ lấy mất. Vì thế năng lực làm việc của họ rất đáng gờm, các chi nhánh của họ đều tăng trưởng chóng mặt. Vì vậy toàn quyết định hút máu điều những người có năng lực của phe ra về dưới trướng nó, thu phục họ để họ giúp chi nhánh của nó tăng trưởng thêm. Đây là một công việc rất khó khăn vì chính nó là người đã lấy đi của phe già rất nhiều thứ. Trải qua thương thuyết đấu tranh với hội sở, cuối cùng nó cũng đưa được 4 người của phe già hiện đang làm ở chi nhánh Đồng Nai về làm việc cho nó. 4 người này gồm 1 nam 3 nữ, vốn trước đây làm ở hội sở của Đại Á. Sau khi Đại Á sáp nhập vào Việt Tín, họ bị đày đi xuống Đồng Nai. Tuy thuộc phe già nhưng tuổi của họ còn khá trẻ, cũng như bác Dương, bác Bách tuy thuộc phe trẻ nhưng lại rất già. Bởi lẽ trẻ hay già không phải ở tuổi tác mà ở tư duy muốn thay đổi hay không. Lại nói để đưa được họ về chi nhánh mình, toàn cũng phải chảy vi chóc vảy, bởi lẽ họ có quyền nghỉ việc mà tài năng như họ ở đâu cũng muốn nhận. Thế là nó đưa ra nhiều phúc lợi cho 4 người: lương cao, được làm trưởng phòng và có quyền có không một thư ký. Phải biết rằng giám đốc nhưng chi nhánh thường còn không được phép có thư ký riêng, ấy thế mà họ mới là trưởng phòng như có quyền có thư ký. Đây là ưu đãi rất lớn. Tất cả là nhờ chi nhánh của toàn được giao rất nhiều quyền tự quyết. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Cuối cùng toàn đã mua được không 4 người của phe già để họ làm việc trong chi nhánh nó. Quá trình kéo 4 người này về mất gần 3 tháng, từ việc xin quyết định đến việc dụ họ, nên khi họ về thì đã hết năm tài chính. Kết quả rất tệ, chi nhánh của toàn từ hạng 3 xuống hạng 5, hai chi nhánh tăng hạng chính là hai chi nhánh ở Đồng Nai nơi phe già co cụm. Cầm báo cáo, toàn rất thất vọng, từ khi lên làm giám đốc nó đã nỗ lực hết sức, thậm chí kết quả còn tốt hơn trước đây nhiều. Tuy nhiên vẫn bị hai chi nhánh kia vượt lên. Nó có chút không cam lòng, nhưng rồi nó chấp nhận và tự nhủ năm sau sẽ cố gắng hơn. Hơn nữa nó đã kịp hút máu 4 nhân sự của phe già, làm suy yếu nhân lực họ. Giờ đã sang 2016, cũng là lúc bắt đầu năm tài chính mới. Nó quyết tâm sẽ đưa chi nhánh lấy lại thứ hạng. Và chắc đã đến lúc nó tuyển thêm một thư ký giúp việc. Nhưng trước tiên, nó cần kiếm cái lồn nào giải tỏa cái đã. Bản báo cáo đã làm nó hơi khó chịu. Nó cần giải tỏa sinh lý.